Truyện dài ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 6. Ngày hôm sau, tôi được chức phụ tá giặt đồ trong nhà giặt. Thằng Hạnh chức phụ tá lái máy rửa chén. Công việc chẳng phải dễ dàng sung sướng, nhưng đã chuẩn bị tư tưởng từ trước. Chúng tôi hoan hỷ làm việc. Kiếm được việc làm rồi, chủ nhật tuần đó thằng Hạnh nhờ người bảo trợ chở chúng tôi thăm em Trinh. Còn nhà Hạnh diện bộ đồ chiến nhất, lại còn vào siêu thị mua một mớ táo và cam để làm quà cho mẹ nàng. Tôi bảo với nó: "Ê, mày muốn điếu đóm thì phải coi người ta cần cái gì chứ, bom với táo thì bên Mỹ thiếu gì mà phải mua." Nó bình thản trả lời: "À, tao cũng biết vậy, nhưng mình chỉ có muốn chứng tỏ cái lòng." "Cái lòng mới là quý, mới là quan trọng mày." "Hi, nói được như vậy thì tao chịu thua mày. Chỉ sợ người ta nhìn thấy được tấm lòng dâm dục của mày thì người ta sẽ đuổi mày ra khỏi nhà." "Ê, mày con nít biết mẹ gì." Thằng Hạnh chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi, nhưng xưa nay ở phi đoàn hễ có chuyện gì cãi nhau và đuối lý thì nó cứ đem cái luận điệu con nít để phủ đầu tôi. Nhìn thấy tôi bỏ hai sâu bia vào xe đẩy, nó hỏi luôn: "Mày tới nhà người ta đem bia theo làm gì?" "Ê, đem để uống chứ làm gì?" Thằng Hạnh lộ vẻ khó chịu ngay: "Ê, mày cho tao xin đi, vào nhà con gái người ta để thăm chứ có phải đi dự bạc tì đâu mà đem bia theo. Mày không sợ người ta mắng là đồ bê bối rượu chè à?" Tôi trả đũa: "Mẹ, thằng nào đi dây gái người ta thì mới sợ chê là bê bối rượu chè. Còn tao, tao đéo dê con nào cả. Tao có chính nghĩa, tao đếch sợ. Tao thèm nói tiếng Việt nên đi thăm đồng hương. Tao buồn rồi tao nhớ nhà là tao uống rượu cho nó vui vậy thôi. Ai chứa thì tao ở, ai không chứa thì tao về. Tao đếch sợ thằng nào con nào cả." Thằng Hạnh tức học máu ra và đau khổ lắm nhưng chẳng làm gì được tôi. Cuối cùng trên đường đi, biết tôi là một người ưa ngọt, không ưa sẵn. Nó xuống nước năn nỉ tôi trong xe: "À Nhị à, tao biết mày ở Việt Nam, mày uống rượu vào là lời ra ăn nói văn mạng tùm lum. Tao lại mày, mày có rượu vào đó, trước hết mày đừng có khai cái quá khứ của tao. Thứ hai á, đừng có gây gổ chửi bới ai trong cái nhà đó. Tao lại mày." À, tôi đã nắm được cái tẩy thằng này rồi. Dĩ nhiên, bạn bè với nhau, ai lại đi phá đám như vậy? Nhưng tôi cũng phải lên mặt với nó một lần cho bỏ ghét. Cái đó thì còn tùy.
Ê, tùy cái gì?
Tao phải coi em đó có dễ thương không đã. Mấy thằng em trai của em đó có đàng hoàng không đã. Và cả mẹ của em nữa. Thông báo cho mày biết, cả cái nhà đó mà có đứa nào láng cháng thì tao phan cho bỏ mẹ liền. Thằng Hạnh tái mặt nhìn sững tôi lơ đãng nhìn ra ngoài đường, nên lên giọng lặp lại cái điệp khúc cũ: "Tao á, không có đi về con gái nhà người ta, tao đếch sợ thằng nào con nào cả." Thằng Hạnh nói, mặt như sắp khóc:
"Tao biết mày ngon rồi, tao lại mày. Mày đã hại tao á một lần ở Fort Safi rồi, tóc tao đến bây giờ á vẫn chưa mọc dài ra được, mà tao cũng chưa có đòi nợ mày. Tình nghĩa trong phi đoàn cũ bây giờ tao chỉ xin mày một điều á, là uống rượu vào thì ráng mà giữ kín mồm kín miệng, coi như là để trừ nợ cho tao vậy."
Nhớ tới vụ đó, cái vụ nó bị cạo trọc đầu, tôi liền cảm thấy hối hận, đổi giận làm lành, vui vẻ đồng ý ngay, đưa tay bắt nó. Tôi còn đề nghị:
"Mày nói đúng, tao còn mang cái nợ, cái đầu trọc của mày. Tao sẽ giúp mày để vô cho được em Trinh. Mày có muốn tao bóc cho mày vài câu không? Đại khái như là khen mày ngày xưa ở phi đoàn rất là đẹp trai, hiền lành, bay bổng thì tài giỏi, ai cũng mê, ai cũng thích."
Thằng Hạnh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu xua tay lia lịa:
"Ê, thôi thôi, con lại bố, bố cho con xin. Tao chỉ cần mày khóa cái họng của mày lại cho tao là được. Nhiều khi lời khen của mày á còn bằng năm lời chửi. Hỏi mày á, nếu tao đẹp trai ngon lành, ai cũng thương, ai cũng thích như vậy á, thì tại sao cho đến giờ này vẫn còn chưa có vợ? Hey, mày cứ để cho tao lo chuyện riêng của tao. Mày chỉ cần ngồi uống bia và khóa cái họng lại là được."
Tôi lại bắt tay nó lần nữa, đưa bàn tay quẹt ngang miệng làm dấu khóa, hứa chắc với nó. Hey, coi như xong ha. Tao chỉ ngồi uống bia và khóa cái họng lại. Thằng Hạnh chụp tay tôi mừng rỡ lắc lắc như tế sao.
Được thế thì tao đội ơn mày lắm. Nhớ đừng có nổi nóng bậy bạ. Chuyện gì không có vừa ý mày để cho tao lo. Đừng gây gỗ lôi thôi với ai nhé. Nhị nhé.
Chữ nhị nhé nó kéo dài ra thật thê thảm. Tôi tự hỏi lòng, công lao để lấy được một con vợ Việt Nam ở đất Mỹ này sao quả là vất vả quá. Vừa phải chịu đựng vợ tương lai, chịu cả nhà vợ, rồi còn phải lại lục cả bạn bè thân thiết nhất để nó khỏi phá đám. Chả bù, với những ngày còn ở Việt Nam, trai thiếu gái thừa, lại mang cái mác phi công thì muốn gì chẳng được. Thôi, âu cũng là lực bù trừ của Thượng Đế. Nhà của em Trinh tuy cũ nhưng ngăn nắp đẹp đẽ, lại ở trong một khu rất yên lặng, sạch sẽ. Những hàng cây sồi hay cây gì không biết to lớn vĩ đại, mọc cao lên như muốn tới trời. Trời chớm vào thu nên lá vàng bắt đầu rơi lác đác trong không khí gây gây rét. Lá rụng phủ đầy sân, đầy đường đi, khung cảnh xinh đẹp như một bức họa vẽ về phong cảnh châu Âu mà tôi thường thấy hồi còn ở Việt Nam. Người bảo trợ chở chúng tôi tới, vào nhà chào cho phải phép lịch sự, rồi bỏ đi cho chúng tôi được tự do, hẹn khuya sẽ trở lại đón. Thằng Hạnh lễ mễ đưa bịch táo và cam ra cho mẹ Trinh kèm theo câu thủ tục.
À, cháu lên thăm bác, sẵn đi ngang chợ, có tí quà mọn.
Mặt nó muốn tán gì thì tán, tôi tự nhiên như một thằng Mỹ con, bình thản xách hai sâu bia bỏ vào tủ lạnh, rồi lôi ra một lon, lẳng lặng ra ngồi trước sân, nhìn trời nhìn đất, để mặc cho thằng Hạnh cùng mẹ Trinh, Trinh và đám em quây quần với nhau, nói đủ thứ chuyện. Phong cảnh hữu tình quá, tại sao lại phải ru rú trong nhà để tán gái nhỉ? Tôi cứ tì tì làm hết lon này đến lon kia, mắt tiểu thì khạnh khạng đi vào, tiểu xong thì lại ra ngồi tiếp, chẳng để ý, để tứ gì đến chuyện thế sự chung quanh. Một lần, nhận thấy ánh đèn cửa sổ từ sau lưng hắt ra, tôi quay lui và thấy em Trinh đang vén màn nhìn ra ngoài. Tôi thấy tôi quay lui thì em vội vàng bỏ màn xuống. Lúc mẹ Trinh cho mời tôi vào ăn cơm thì tôi không nhớ đã uống đến mấy lon. Tôi ăn uống tự nhiên, chan húp, gấp liền tay như một hảo hán, thậm chí có phần hơi thô bạo vì mẹ Trinh nấu thức ăn ngon quá, mà tôi thì ăn đồ Mỹ đã hơi lâu. Dĩ nhiên, khỏi cần nhìn, tôi cũng biết thằng Hạnh ăn uống chẳng thể nào như tôi được. Đã chẳng dám mạnh tay chan gấp như một hảo hán, nó uống bia còn làm bộ kêu đắng, làm tôi muốn lên ruột. Lúc người bảo trợ đến đón chúng tôi trở về nhà, tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu bia, cũng chẳng biết gia thế nhà em Trinh như thế nào, có bao nhiêu đứa con, quá khứ làm sao. Nhưng mà lo gì, có pho tự điển là thằng Hạnh đây, ngày mai cứ tóm cổ nó hỏi là xong hết. Sau chuyến đi thăm ấy trở về, tôi thì chẳng có gì thay đổi, nhưng thằng Hạnh yêu đời ra mặt. Vào sở, tuy làm cái công việc cực nhọc là rửa chén, nhưng nó là một cách siêng năng cần mẫn. Từ khu giặt đồ, thỉnh thoảng tôi đi lên khu nhà bếp để lấy khăn bàn về giặt. Tôi thấy ông phi công vừa lái máy rửa chén, vừa huýt gió vung huýt. Sau đó tôi được biết gia đình Trinh, bố là một công chức cao cấp. Ngày mất nước, ông đang công tác ở xa nên về không kịp. Thế là gia đình mất tin luôn. Hai tuần sau, chúng tôi góp tiền cùng chung lại để mua một chiếc xe. Đó là chiếc xe Chevy màu đen 6 máy, tuy cũ 10 năm nhưng chạy còn rất tốt. Thế là mỗi cuối tuần, tôi cùng thằng Hạnh lóc cóc lái xe cả tiếng đồng hồ để đến thăm em Trinh. Thật ra gia đình em Trinh chẳng có gì hấp dẫn với tôi, nhưng nếu không lên đây thì cũng chẳng biết đi đâu. Và lần nào cũng vậy, hễ đi xuống nhà em chơi thì luôn luôn thủ hai sâu bia. Được vài tuần thì tôi kiếm được một người bạn nhậu mới là thằng Thắng, em trai của nàng. Nó nhỏ hơn tôi 5 tuổi, chưa bị đi lính nên khoái đời lính lắm, nhất là đời lính phi công. Gặp phải một thằng quỷ sứ đang thiếu bạn nhậu như tôi thì tôi đâu có tha, tôi quyết định tập cho nó uống bia. Tôi bảo nó,
à, chú muốn biết đời lính hả? Ngồi xuống đây, anh kể cho nghe nè, nhưng á phải làm với anh một ly cái đã.
Thằng nhóc cầm ly bia lên một cách e dè như cầm ly thuốc độc, tôi lắc đầu than thở.
Hey, hỏng, thế thì hỏng.
Ừ, sao thế anh?
Chú nói với anh á, là chú muốn làm phi công. Chú biết mấy thằng bác sĩ nó khám phi công như thế nào không?
Khám thế nào anh?
Kinh khủng lắm.
nói thiệt với chú á, không biết uống laser không phải không qua được cái màn khám sức khỏe phi hành được. Trước khi vào trung tâm y khoa, mình phải vào cái gọi là tiền khám nghiệm. Ở đây có một bác sĩ mặt mày rất là hung hãn dữ tợn. Trước hết, chúng nó bắt mình nốc cạn 2 chai bia. Xong rồi, nó cho mình lên cái ghế xoay chạy bằng điện. Nó xoay chừng vài chục vòng. Xong rồi, nó bắt mình đứng thế nghiêm, uống thêm 2 chai nữa. Đứa nào mà ngã bồ càng ra là bị đuổi ra khỏi không quân ngay lập tức. Tôi là một ngụm bia, thằng Thắng lại hỏi: "À, còn anh có bị ngã không?" Tôi vên mặt: "Hey, ngã làm sao được mà ngã, anh còn lái tàu bay được chứ. Có điều uống một lúc 4 chai, anh mắt đái quá mà không chẳng dám đi được, chỉ sợ chúng nó đánh rớt. Hey, đó, nhưng là không quân Việt Nam thôi, nó còn hiền. Nghe nói không quân của Mỹ còn bắt người ta uống whisky thay vì uống bia như mình." Thằng Thắng ngồi trợn mắt nhìn tôi khiếp đảm. Tôi chỉ nói phét nên quay mặt đi, không có can đảm nhìn thẳng vào mặt nó. Tôi đưa cho nó ly bia dục: "Hey, đúng vậy, muốn làm phi công để chinh phục không gian á, trước hết phải biết chinh phục mấy cái lon bia này ha. Uống đi em, uống không được một ly thì nửa ly." Chẳng bao lâu chúng tôi trở thành bạn nhậu tri kỷ. Sau vài lần thực tập, thằng Thắng bắt đầu uống bia có nét lắm. Có khi nó uống sai, nó vung tay múa chân chửi bới tùm lum y hệt một phi công thật. Nó nói: "Ê, chết mẹ, em mà lớn chút nữa, em đi lính lái tàu bay như anh thì sức mấy mà mấy thằng Việt Cộng vào thành phố được." Lúc khác, nó lại nhớ bố và khóc hu hu: "Ê, bố ơi bố, sao bố đi đâu để chúng con chờ mãi, không thấy bố về. Chúng con đành phải bỏ bố mà đi, hôm nào con sẽ trở về tìm bố." Toàn là những lời lẽ của những kẻ say rượu, nhưng ngồi nghe không phải là không thấy đau lòng. Bà mẹ Trinh nhìn thấy con mình như vậy thì rầu lắm, nhưng tôi cóc cần, tôi có về con gái của bà đâu mà cần phải giữ lễ. Cái làm cho tôi thích nhất là con nhà Hạnh, sau một thời gian đóng vai thầy tu, nhìn thấy chúng tôi nhậu nhẹt vui quá, thỉnh thoảng cũng lén bỏ em Trinh ra ngoài ngồi với chúng tôi uống ké vài ly, nhưng nó làm rất khéo, đố ai biết được. Thực ra thì mẹ Trinh cũng là người đàn bà thuộc hạng dễ dãi. Tôi nghĩ nếu là người khác thì chắc đã tống cổ tôi ra khỏi nhà từ lâu rồi. Được cái tuy nhậu nhẹt nhưng tôi luôn luôn giữ lễ phép, không bao giờ uống sai quá và không bao giờ thất lễ. Đôi lúc thằng Hạnh cũng lựa lời khuyên tôi bớt nhậu nhẹt, đừng rủ thằng Thắng uống bia nhiều quá ở nhà em Trinh. Nhưng tôi có coi lời nói của nó ra gì, nó ức lắm nhưng cũng đành chịu, chẳng làm gì được tôi. Chọc cho tôi tức, tôi uống rượu vào, tôi chỉ cần phun ra một vài câu thì bao nhiêu công trình xây dựng của nó sẽ theo gió mà bay đi hết. Rồi vài tuần sau nữa, chúng tôi mướn được nhà, dọn ra ở riêng. Lúc ấy mới thấy tội nghiệp cho gia đình người bảo trợ. Họ lo cho chúng tôi đầy đủ, từ cái ấm nước, rồi đến cái mền, cái gối. Thậm chí cũng không quên treo cho chúng tôi mấy bức tranh ở phòng khách để cho vui con mắt. Dọn về nhà mới, thằng Hạnh càng yêu đời hơn tôi. Nó có đủ thứ lý do để yêu đời, bởi vì chuyện tình của nó lần này tiến triển rất tốt đẹp, lại vừa được lên chức rửa chén chính và được tăng lương. Mẹ Trinh đã cho Trinh đi phố với thằng Hạnh, nhưng bà cũng còn khôn lắm. Mỗi lần cho Trinh đi, nhất định phải bắt tôi đi theo. Mà tôi thì chỉ muốn ngồi nhà nhậu hay đi bắn chim với thằng Thắng, nên cứ cằn nhằn nó mãi suốt về chuyện đi. Còn nhà Hạnh sợ tôi phá nát gia can nên cứ giữ im lặng và nhẫn nhục mà nghe những lời nói cay đắng của tôi. Cũng trong thời gian đó, tôi ghi danh học thợ máy ở trường đại học cộng đồng quận. Tôi đã rủ thằng Hạnh đi, nhưng nó từ chối, viện lẽ anh văn chưa đủ dùng. Những buổi chiều trước khi tôi đi học, chúng tôi thường ngồi nói chuyện tương lai. Thằng Hạnh nó hỏi tôi:
"À, đi học có khó không mày?"
"Học để làm gì thì khó chứ, học như tao để làm thằng thợ máy thì khó mẹ gì." Nó cầm cuốn văn phạm anh văn đã tróc bìa đem theo từ trại tị nạn lên, nhìn một phát rồi ném xuống than thở:
"Mẹ, chữ nghĩa gì mà sao học mấy tháng không vào được chữ nào hết, tao ngày xưa đâu có bết như vậy."
"Hey, thì những người đang yêu không thể học được đâu." Thằng Hạnh vỗ hai tay vào một phát, mừng sở nói:
"Ê, hey, mày nói đúng, thế thì tao phải lo cưới em Trinh cho lẹ lẹ, rồi học mới vào được."
Tôi mỉm cười đứng lên, nhìn nó lắc đầu. Tao sợ lấy được em Trinh chưa kịp học chữ nào á, thì mày lại bỏ đi mê em khác rồi. Tôi nói câu đó chạm nọc, dĩ vãng với hai bà vợ ở Việt Nam, nó phát cáo gắt. Mẹ mày, con nít thì biết cái gì? Cuộc đời tị nạn trôi qua êm đềm, đời trời đã quá thu, gần sang đông, cảnh tượng mùa thu đất khách làm cho những thằng Việt Nam sinh trưởng ở miền Nam như tôi và thằng Hạnh cảm thấy thích thú, cây trọi lá đứng chơ vơ như những ông già hom hem cần gần xuống lỗ. Lá vàng rơi đầy, phủ kín vạn vật, và bầu trời mới thật là lạ lùng, lúc nào cũng cứ xăm xám, ít khi thấy được mặt trời. Hồi tôi mới qua định cư, thỉnh thoảng có một nhà báo đến phỏng vấn chúng tôi về công ăn việc làm, sự hội nhập với đời sống mới. Đã lâu rồi họ không trở lại, nhưng tôi tính, nếu họ trở lại, tôi sẽ chỉ thằng Hạnh mà nói đó là hình ảnh của người tị nạn thành công sớm nhất và hạnh phúc nhất ở trên đất người. Chứ không à, công việc và tình yêu là hai thứ quan trọng nhất của đời tị nạn mà nó đều có đủ. Một buổi chiều đi làm về, tôi mở thùng thư và ngạc nhiên khi nhận được lá thư của thằng Tiến. Lá thư nó gửi về người bảo trợ và được chuyển qua cho tôi. Tôi ngạc nhiên vì nhiều lý do. Trước hết, thằng chúa lừa này tôi biết nó có bao giờ thèm thư từ với ai. Thứ hai, sau gần 5 tháng trời dâu biển, lá thư ngoài phong bì vẫn còn đóng con dấu của trại tị nạn Fort Sophie, chứng tỏ rằng nó vẫn còn ở trong trại. Thứ ba, lá thư của nó rất ngắn và gọn, đầu đuôi chỉ thăm hỏi chúng tôi sơ sơ, rồi thông báo rằng nó vẫn thường. Trước khi chấm dứt, cuối thơ, nó hỏi chúng tôi địa chỉ nhà mới. Ngoài ra, chẳng có gì hơn, nó tuyệt không hề đá động đến em Trang hay đến những chuyện quan trọng như chừng nào nó sẽ ra trại và sẽ đi đâu. Trong khi đó, tôi đọc báo Mỹ và biết rằng cuối tháng 12 này, trại Fort Sophie sẽ đóng cửa. Tôi và thằng Hạnh ngồi thắc mắc về lá thư. Tôi suy nghĩ và mơ hồ nhận ra điều đó. Có một điều gì không ổn đang xảy ra với thằng Tiến. Nhất định là phải có một điều gì, nhưng bây giờ thì tôi chưa biết được. Nhưng thằng Hạnh không có thì giờ để lo nghĩ nhiều về ai cả. Mối tình Hạnh Trinh càng ngày càng trở nên thấm thiết. Dù đã già đầu, nó vẫn sống lại được quãng đời thời gian của thuở còn đi học. Thật ra, có phần thơ mộng hơn, vì ở đây không có chiến tranh, chẳng sợ đi quá giờ giới nghiêm để có thể lôi thôi với cảnh sát. Chẳng phải sợ đi lính, lại có xế hộp chở đào đi vi vút. Mọi người trong nhà, kể cả mẹ Trinh, đã từ từ coi nó như con rể tương lai. Tôi biết chuyện này vì một hôm, mẹ Trinh nhờ thằng Thắng điều tra giùm xem thử ở Việt Nam, ông phi công đã có vợ con gì chưa. Dĩ nhiên, tôi đánh được mùi ngay và lắc đầu lia lịa. Hey, bọn anh ở Việt Nam á, dâng hiến tuổi thơ mình cho tổ quốc, đánh giặc như điên, làm gì có thời giờ ly o mèo mà nói chuyện tới vợ con. Tôi nói vậy, và tránh không dám nhìn thẳng vào cặp mắt nó. Thật là khó khăn khi phải nói láo những chuyện quan trọng với những con người mà mình quý. Nhưng thằng Thắng cũng tin lắm, nó có vẻ không nuốt nổi cái lối giải thích này, nó cật vấn. À, anh nói thế nào ấy chứ, các anh phi công ở Việt Nam nổi tiếng là hào hoa phong nhã, đào địch nó rầm rầm, có đâu lại yếu như anh nói. Bình thường mà nghe được người ta nâng cao như vậy thì tôi đã theo cái đà này nhảy tót lên một cái lên tới trời liền. Nhưng bây giờ, vì ân nghĩa bạn bè, tôi đành phải nén lòng làm bộ mặt nghiêm và buồn. Em nói đúng, phi công á, là phải hào hoa rồi, nhưng đó là phi công thời xưa kìa, lúc mà chiến tranh còn nhẹ. Bọn anh sau này đâu có được, thời gian son đã qua rồi, phi công lúc sau này sẽ lắm, đâu có còn ai mê nữa. Những gì tôi nói cũng có phần nào sự thật, nên thằng Thắng siêu lòng, công khai công tác bí mật ra. Nói thật với anh nha, mẹ em cũng có ý muốn cho chị Trinh với anh Hạnh cưới nhau, nên chỉ lo xa vậy. Em biết các anh không có lừa bọn em. Nghe nói như vậy là tôi nghẹn họng và cảm thấy muốn chửi cho thằng Hạnh một trận. Tiền sư mày Hạnh, tao đâu có phải là con người như vậy. Từ đó trở đi, tôi cứ bị câu nói "em biết các anh không lừa bọn em" của thằng Thắng mà bị ám ảnh. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 6 của truyện Ba Người Phi Công Tị Nạn Đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.